Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
40 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Trả lời phỏng vấn của ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên bắt đầu quay lại giảng đường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch. Vậy công tác chuẩn bị của các nhà trường như thế nào? Niềm vui của sinh viên ra sao? Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Alo Sinh Viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Tính đến nay đã có 40 trên 103 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của các chi đảng bộ cơ sở đều cho thấy hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội các chi đảng bộ khóa trước đề ra. Kinh tế của các địa phương tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Dự và chỉ đạo đại hội, các đồng chí thường trực thành ủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các chi đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị các chi đảng bộ cần làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị phường xã trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các đại hội, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các quy định về bầu cử trong đảng, lấy tiêu chuẩn kết hợp với cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng về công tác cán bộ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ tiêu biểu xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tham gia vào ban chấp hành chi Đảng bộ khóa mới và lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, Đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành xong trong tháng 6 năm 2020.
Ngày 22 tháng 5, Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 64 đảng viên. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên là đơn vị thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin. Hiện Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu của Đảng bộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu cả nhiệm kỳ đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Lợi nhuận được trên 20 tỷ đồng, đạt 140% so với nghị quyết. Nộp ngân sách gần 18 tỷ đồng, đạt 106% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt 9,2 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch. Hàng năm cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 13 đảng viên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung cũng như chiến lược phát triển của công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng bộ công ty đã thống nhất đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện. Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 8 đồng chí. bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Trọng Giang, Bí thư chi bộ khóa 5, tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư chi bộ khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 22 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện đầu tư 11 dự án, công trình, tiểu dự án bồi thường năm 2020 với tổng mức đầu tư trên 761 tỷ đồng. Đây đều là các dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đối với đồng chí Vũ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, do đã được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét sự cần thiết và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên và 2 nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 22 tháng 5 tại xã Tân Cương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình 10 ha ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh lúa vụ xuân thành phố Thái Nguyên năm 2020 đối với các giống lúa HD11, HDT10, LH12, ZO2, Z99, TH37. Các giống lúa này được đối chứng với giống lúa KD18 theo phương pháp cấy bón phân truyền thống. Qua theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển và khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh cho thấy, các giống lúa trình diễn có thời gian sinh trưởng từ 120 đến 130 ngày, đẻ nhánh khỏe, tập trung, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi tốt hơn so với giống KD18. Các giống lúa đều có dạng hạt nhỏ, thuôn dài, hạt gạo trong, cơm mềm, thơm nhẹ, vị đậm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Qua hoạch toán sơ bộ cho thấy, sử dụng phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén rúi sâu NK có rất nhiều ưu điểm, cho năng suất chất lượng lúa cao, giảm chi phí đầu vào, vì vậy cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống KD18 theo phương pháp bón phân thông thường từ 400.000 đồng đến gần 670.000 đồng. Từ thực tế hiệu quả mô hình đem lại, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiểm tra, thẩm định để đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất chất lượng cao và biện pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp sử dụng phân viên nén rúi sâu vào cơ cấu giống lúa, biện pháp canh tác của tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có cơ chế hỗ trợ để giúp người dân tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích vào các năm tiếp theo.
Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí phân bổ trên 1.160 tỷ đồng để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra trong cả giai đoạn 2016-2020. Trong đó, hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và hơn 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, hiện nay nguồn lực đầu tư cho chương trình ngày càng tăng, ngân sách trung ương đã ưu tiên hỗ trợ đủ theo quyết định phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tỉnh đã bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương đối ứng, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án khác, thu hút mạnh mẽ sự tham gia đóng góp tự nguyện của người dân, doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ở Thái Nguyên đã đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Trên cơ sở tổng nguồn vốn được giao, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị đã phân bổ vốn cho các công trình, dự án theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức của tỉnh, cân đối bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
Thái Nguyên có 114 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 32 xã thuộc khu vực 1, 27 xã thuộc khu vực 2 và 13 xã thuộc khu vực 3. Hiện nay toàn tỉnh còn 42 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã này đều thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, trong đó có 11 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí. Với mục tiêu đề ra là trong năm 2020 sẽ có ít nhất 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 8 xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. Cùng với việc huy động mọi nguồn lực cho các địa phương hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, các cấp ngành chức năng của tỉnh tiếp tục vận động người dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả nhất.
Là một xã nông nghiệp với trên 800 hectare đất trồng lúa và hoa màu, thực hiện chương trình nông thôn mới và hoàn thành tiêu chí số 3 thủy lợi, xã Linh Sơn đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện cứng hóa các tuyến kênh mương nội đồng. Theo đó, hệ thống kênh mương trên địa bàn xã được phân bổ hợp lý, chủ động tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, không để tình trạng hạn hán, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và theo quy định phòng chống thiên tai tại chỗ. Hiện nay, hệ thống kênh mương nội đồng do xã và xóm quản lý có tổng chiều dài 25 km. Trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã huy động trên 6,2 tỷ đồng từ các cấp để đầu tư cứng hóa trên 5 km mương nội đồng, tu sửa 7 trạm bơm, 4 hồ chứa và 2 đập thủy lợi. Đến nay, các công trình thủy lợi đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho bà con nông dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, xã Cao Ngạn đã huy động nhân dân hiến trên 5.000 m2 đất, đóng góp trên 11 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, xã Cao Ngạn đã nâng cấp xây dựng 31 km đường bê tông trục chính của xã, trục chính các xóm, liên xóm, các ngõ xóm. Xây dựng trung tâm văn hóa xã và 2 nhà văn hóa, lắp đặt 15 km đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, khuôn viên nhà ở hộ gia đình, trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa xóm, các tuyến đường hai bên lề đường thường xuyên được phát dọn, trồng hoa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Qua những công trình được cải tạo, đầu tư xây dựng đã tạo diện mạo nông thôn xã ngày càng khang trang sạch đẹp, giao thông thuận lợi cho nhân dân thông thương, buôn bán, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2020-2021, hàng triệu học sinh lớp 1 sẽ chính thức học theo sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới, mở đầu cho sự thay đổi toàn diện đối với giáo dục Việt Nam. Việc chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định mỗi nhà trường thành lập một hội đồng chọn sách bao gồm ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn, giáo viên trực tiếp dạy lớp 1, đại diện cha mẹ học sinh. Sau khi hội đồng thảo luận, bỏ phiếu, hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định chọn một bộ sách đầy đủ các môn học từ 5 bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học tới. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa ông, đến thời điểm này, việc chọn sách giáo khoa lớp 1 đã được ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thực hiện đến đâu ạ?
Đối với năm học 2020-2021 thì dự kiến là toàn thành phố Thái Nguyên sẽ có 193 lớp học và có hơn 6.400 học sinh sẽ vào lớp 1 vào năm 2020-2021 ạ. Sau khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa năm 2018 thì tại thời điểm này Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã chỉ đạo triển khai đến tất cả các đơn vị nhà trường đã thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, thành lập các tổ chuyên môn để lựa chọn sách giáo khoa. Thì đến thời điểm này các đơn vị nhà trường đã hoàn tất việc thủ tục lựa chọn sách giáo khoa thì dựa theo cái bộ tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thì các nhà trường đã tiến hành xong và chúng tôi đã trình Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên để thực hiện cái in sách giáo khoa cho năm học 2020-2021. Chúng tôi đã tổ chức, thứ nhất là tôi tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị nhà trường, rồi tổ chức tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn. Và đến tại thời điểm này chúng tôi đã tham gia các lớp tập huấn của Bộ Giáo dục về toàn bộ các môn học như toán, tiếng Việt hay là thể dục, ngoại ngữ hay là ngoại ngữ, tự nhiên xã hội. Thì đến tại thời điểm này là chúng tôi đã tổ chức xong các cái lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về chương trình thay sách giáo khoa mới và việc lựa chọn sách giáo khoa và đánh giá toàn tổng thể của chương trình thay sách giáo khoa năm 2018. Đối với cái chương trình tập huấn thì chương trình tổng thể chúng tôi đã tập huấn xong, và đối với chương trình từng môn học như là toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc thì chúng tôi đã đang cho hướng dẫn các nhà trường cho công chí giáo viên tổ chức soạn bài và chuẩn bị dạy thì thử nghiệm ở trên đối tượng học sinh của năm học 19-20. Từ đó thì rút kinh nghiệm để chúng ta tiến hành và tổ chức tốt cho các học sinh năm học của 2020-2021.
Hiện nay có rất nhiều phụ huynh có con năm nay bước vào lớp 1 đang băn khoăn về chương trình thay sách giáo khoa lớp 1. Vậy việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học mới 2020-2021 dựa trên các tiêu chí nào? Ngành giáo dục thành phố đã chọn bộ sách giáo khoa nào và bộ sách này có ưu điểm gì so với các bộ sách còn lại?
Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa, chúng tôi thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục như văn bản 1157 về kế hoạch thực hiện kế hoạch số 90 của Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 1118 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố về hướng dẫn dạy học đối với học sinh lớp 1 năm 2020-2021. Và đến thời điểm này thì các nhà trường đã lựa chọn sách giáo khoa và đã có quyết định lựa chọn sách giáo khoa và đặc biệt là được niêm yết công khai tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì có 5 bộ sách giáo khoa thì rất là nhiều đơn vị nhà trường lựa chọn bộ sách cánh diều để cho các em tổ chức học tập cho năm học mới. Và ngoài bộ sách cánh diều ra thì một số cái bộ sách khác cũng lựa chọn một số môn học ở trong đó để thực hiện tổ chức trong năm học 2020-2021. Đối với bộ sách cánh diều nó có rất là nhiều ưu điểm, nó rất là gần gũi đối với học sinh, nó được chuyển tiếp từ các cái bộ sách khác, từ các bộ sách đã học để hình thành cái bộ sách mới. Và đối với bộ sách cánh diều thì phụ huynh học sinh thì nghiên cứu để mà dạy thêm các em học sinh nó cũng rất là dễ dàng, và kênh hình, kênh tiếng thì nó rất là rõ ràng, đối với học sinh nó dễ tiếp nhận.
Cùng với việc tập huấn thay sách giáo khoa lớp 1 cho đội ngũ giáo viên dạy khối lớp 1 thì ngành có chỉ đạo gì với các nhà trường trong việc tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình thay sách giáo khoa lớp 1 mới ạ?
Ngay sau khi mà có cái văn bản để thực hiện chương trình sách giáo khoa năm 2018 thì phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có các văn bản chỉ đạo các nhà trường là tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và đặc biệt đến toàn thể phụ huynh học sinh có con em học trong năm học mới, và những phụ huynh học sinh cũng đã tiếp nhận được các cái văn bản mà phòng đã chỉ đạo đó để nhận thay sách. Và trong đó thì cái thành phần của hội đồng thay sách khoa năm 2018 hay là hội đồng lựa chọn sách khoa thì đều có cái thành phần là phụ huynh học sinh tham gia trong cái hội đồng của các đơn vị nhà trường.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn ngành, giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên là phản ánh sinh viên Thái Nguyên quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 16 tháng 5, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp về việc tiếp nhận sinh viên khuyết tật thực tập, làm việc tại doanh nghiệp. Theo văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các sinh viên khuyết tật sẽ được thực tập và có cơ hội làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên, Hà Nội. Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà trường tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp nhằm bổ sung cho sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm thực tế về sản xuất kinh doanh. Song song với đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ phối hợp thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là phối hợp đưa ra các giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên khuyết tật của trường phát triển. Tại buổi lễ, một số doanh nghiệp cũng đã ủng hộ các sinh viên khuyết tật trên 15 triệu đồng.
Để kịp thời động viên các đơn vị cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19, mới đây tại Đại học Thái Nguyên, Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19. tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Trường Đại học Y Dược và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã tặng 20 suất quà cho 20 công đoàn viên của Đại học Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ máy tính đã qua sử dụng cho các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và sinh viên Đại học Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các tổ chức cá nhân, cán bộ, học sinh, sinh viên có máy tính đã qua sử dụng hoặc còn sử dụng được một số thiết bị để ủng hộ chương trình. Ngay sau đợt phát động đầu tiên, ban tổ chức đã nhận và bàn giao 30 bộ máy tính đã qua sử dụng cho huyện đoàn Võ Nhai để chuyển đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trao tặng 10 bộ cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn đại học. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết năm 2020.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, những ngày đầu tháng 5 vừa qua, sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên bắt đầu quay lại giảng đường. Công tác chuẩn bị của các nhà trường như thế nào? Niềm vui của sinh viên ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết sau.
Là khoa đặc thù với nhiều sinh viên nước ngoài học cùng sinh viên Việt Nam, nên trước những ngày đón sinh viên quay trở lại trường học, khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên cùng lúc phải chuẩn bị nhiều phương án giúp người học vừa đảm bảo an toàn, vừa nhanh chóng bắt nhịp vào việc học tập. Theo đó, ngoài việc chia tách lớp học để giảm số lượng người trong phòng, khoa còn duy trì song song vừa học tập trung trên lớp, vừa học trực tuyến. Các phòng học được bố trí hệ thống máy vi tính, mạng Internet và camera, giờ học trên lớp vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Những sinh viên nước ngoài chưa thể đến Việt Nam vẫn online tham gia bài học cùng cả lớp. Một bạn sinh viên bày tỏ, trong thời gian nghỉ ở nhà phòng dịch, em tham gia học trực tuyến trên hệ thống. Tuy nhiên thực sự thì em vẫn thích học tập trung trên lớp hơn. Sau khi trở lại trường, em và các bạn được đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào học nên rất yên tâm.
Lần đầu tiên trong đời thì em có một cái kỳ nghỉ Tết dài đến như vậy. Mặc dù hơi buồn một tí nhưng bởi vì việc học bị gián đoạn. Tuy nhiên thì em đã dành được rất nhiều thời gian cho gia đình và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân mình. Nên ngay sau khi mà nhận được thông báo rằng việc học sẽ trở lại bình thường, em rất là vui và phấn khởi, rất là mong ngóng đến ngày được đi học để gặp lại bạn bè và thầy cô.
Tại Trường Đại học Sư phạm, trong những ngày đầu đón sinh viên quay trở lại học tập, ngay từ ngoài cổng trường đã có người kiểm soát, yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn vào khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Qua 3 vòng mới được lên lớp. Buổi đầu tiên các em chưa bước vào học ngay mà thực hiện khai báo y tế, nhận khẩu trang, nghe hướng dẫn các vấn đề cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Em Hà Thị Hiền, sinh viên khoa tiểu học đến từ huyện Định Hóa chia sẻ. Ở nhà học online lâu quá, chúng em cũng thấy sốt ruột lắm. Hôm nay đến trường, em thấy cảm giác vui giống y như lần đầu tiên đến trường nhập học.
Được trở lại trường học, em cảm thấy rất là vui mừng bởi vì được gặp lại bạn bè và thầy cô. Và hơn nữa là cái việc học tập cũng hiệu quả hơn so với học online tại nhà và ở nhà trong một thời gian dài như thế.
Tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau khi thực hiện các yêu cầu bắt buộc về đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhận khẩu trang, sinh viên được chia nhóm về các phòng để kê khai tình trạng sức khỏe. Buổi đầu tiên, các em được nghe hướng dẫn cụ thể về thực hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ việc ăn ở, sinh hoạt, đi lại, tiếp xúc, cho đến việc lên lớp, học tập. Vấn đề được nhấn mạnh là sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hạn chế di chuyển, quy định về việc ra vào ký túc xá. Thạc sĩ Nguyễn Suối Linh, giảng viên khoa du lịch chia sẻ nhiều tâm tư. Giáo viên sẽ vất vả hơn một chút khi phải chia lớp, tăng ca, tăng thời lượng giảng dạy, bồi dưỡng thêm cho những em chưa có điều kiện học online trước đó. Về phía sinh viên, lịch sinh hoạt thay đổi cũng có thể khiến các em mất thăng bằng trong thời gian đầu. Tuy nhiên tất cả không có gì đáng nói, bởi đáng quý nhất là chúng ta đã được gặp nhau, bình yên, trọn vẹn sau đại dịch. Có thể nói chưa bao giờ cả thầy cô và sinh viên cùng phải căng mình nỗ lực đến như thế, khi cùng lúc vừa quay trở lại dạy, học tập trung, vừa phải duy trì nhiều biện pháp giữ an toàn ở môi trường đông người. Theo báo cáo nhanh từ Đại học Thái Nguyên, toàn đại học hiện có gần 2.200 sinh viên, lưu học sinh ở tại các ký túc xá, gần 5.800 sinh viên ở ngoại trú trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay, tình hình sức khỏe của cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học đều bình thường, không có trường hợp tiếp xúc gần, gián tiếp tiếp xúc với người nhiễm, nghi ngờ nhiễm COVID-19.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay, dải áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ suy yếu và đẩy dần lên, hội tụ gió trên 1.500m suy yếu. Đêm nay và sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!